khóc cùng bạn. Cô bé về nhà trễ không kịp buổi ăn tối, mẹ cô bé nổi giận và hỏi xem cô bé đã ở đâu. Cô bé trả lời rằng mình đã dừng lại để giúp Jenny vì xe của Jenny bị hỏng nặng sau khi ngã. Cô bé nói, con chỉ dừng lại để khóc cùng bạn ấy thôi. Cũng vậy, nhiều người trong số chúng ta không biết gì về sửa xe đạp, và khi những người bạn của chúng ta gặp phải khó khăn, không chỉ chiếc xe đạp mà là cuộc sống của họ nữa. Không một ai trong chúng ta biết làm thế nào để giúp hàn gắn điều đó, đơn giản chỉ vì chúng ta không thể hàn gắn cuộc đời của người khác được, và dù đó là điều mà hầu hết chúng ta đang cố làm. Thế đấy, giống như cô bé kia, chúng ta có thể không làm được gì nhưng vẫn dừng lại và khóc cùng họ. Đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Và làm được như thế thì cũng đã rất nhiều rồi đấy bạn ạ. Hoa tâm. Trong muôn loài hoa khoe sắc thắm hương thơm, hoa tâm là xinh đẹp và giá trị hơn cả, vì hoa là hoa lòng, hoa nở trong trái tim con người. Bạn hãy nở đóa hoa yêu thương trong lòng mình, để trong nơi sâu thẳm thánh thiện nhất ấy, không hề có một bóng dáng hận thù, bất cứ thứ hận thù nào. Bạn hãy nở đóa hoa bác ái trong lòng mình, để đôi tay bạn không bao giờ lãnh đạm chối từ một sự giúp đỡ cho những người đồng hương, đồng loại, lâm cảnh thiếu thốn, nghèo nàn, trong thân phận khốn cùng. Bạn hãy nở đóa hoa phục vụ trong lòng mình, để bạn luôn luôn thắp sáng như một hướng đạo sinh trong mọi công tác tình nguyện, vô vụ lợi, mưu ích cho mọi người. Bạn hãy hát lên, chính lúc hiến thân là khi vui sống muôn đời. Bạn hãy nở đóa hoa khiêm nhường trong lòng mình, để bạn nhìn nhận sự yếu đuối bản thân mình. Bạn hãy nở đóa hoa tha thứ trong lòng mình, để bạn không cầm giữ bất cứ một xúc phạm nào người khác gây ra cho mình, làm tổn thương địa vị danh dự của mình. Bạn hãy tha thứ cho người, vì chúng ta không ai là hoàn hảo cả. Bạn hãy nở đóa hoa hòa bình trong lòng mình, để bạn không bao giờ đổ thêm dầu vào lửa. Trái tim chỉ biết vun xới cho sự thuận hòa, cảm thông giữa con người với con người. Bạn hãy nở đóa hoa xây dựng trong lòng mình, để không khi nào bạn phá đổ hay đạp đổ các công trình chân thiện mỹ của những người thành tâm trên đời. Bạn hãy ghi nhớ rằng nói dễ hơn làm, phê phán dễ hơn góp ý, và phá hoại dễ hơn dựng xây. Bạn hãy nở đóa hoa công chính trong lòng mình, để bạn can đảm khước từ những gì đi ngược với công bình xã hội. Không đưa tay nhận lấy đồng tiền trái phép nào, không tham lam bất chính, ám mờ. Bạn hãy nở đóa hoa chân thật trong lòng mình, để bạn dứt khoát loại bỏ các thứ dối trá, gian tà. Bạn hãy sống theo chân lý. Bạn hãy nở đóa hoa ánh sáng trong lòng mình, để bạn cố gắng bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi, không tá túc trong xào huyệt của quỷ ma, không để chúng giam hãm, nô lệ hóa mình. Bạn hãy nở đóa hoa cao thượng trong lòng mình, để bạn biết nâng mình lên trên mọi ti tiện, tầm thường của thiên hạ, không tính toán nhỏ nhen, không hành xử theo lối tiểu nhân. Bạn hãy nở đóa hoa vui mừng trong lòng mình, hầu bạn đem lại niềm vui cho những kẻ buồn rầu, tủi phận, khóc than cho định mệnh nghiệt ngã, cho tương lai đen tối, cho đường đời thử thách, lắm nỗi trung chuyên. Cuối cùng, bạn hãy nở đóa hoa hạnh phúc trong lòng mình, vì bạn đã diệt trừ những xấu xa trong lòng mình, để cải tiến, phát triển, hướng đến chân thiện mỹ. Cô không bao giờ chọn em cuối cùng. Tiến sĩ Kha, có phải cô đó không? Có thực sự là cô đó không? Từ chỗ tôi đang đứng trong hiệu sách, tôi quay đầu lại và nhìn thấy một chàng trai, tóc màu nâu nhạt, rắn rỏi, dễ nhìn, cao khoảng 1m80, đang tươi cười gọi tôi, Tiến sĩ Kha, là em đây mà, Hippie đây. Nhìn gần hơn một chút, và tôi biết tôi sẽ nhận ra đôi mắt đó ở bất cứ nơi nào. Đôi mắt màu xanh da trời trong suốt, nghiêm nghị và mạnh mẽ. Đúng thật là Hippie của tôi rồi. Hippie cúi xuống ôm chầm lấy tôi. Cô hiệu trưởng tiểu học của cậu ngày nào, Hippie làm tôi nhớ về một cậu bé nhút nhát, hơi quá cân, được chuyển về trường tôi năm cậu học lớp 5. Đó là một cậu bé im lặng và khép kín, cũng như những học sinh khác khi mới chuyển trường, Hippie đã có một khoảng thời gian khó khăn trong những tháng đầu. Vài đứa con trai thường hay trêu chọc Hippie về sự thiếu năng động của cậu trong giờ học thể thao. Hippie thiếu khả năng phán đoán và thường không theo kịp chúng bạn. Cậu bé hay bị vấp ngã vì tuột dây giày. Điều đó xảy ra thường xuyên đến nỗi mọi người chẳng còn lấy làm lạ. Em nên cột chặt dây giày lại. Tôi luôn nhắc nhở cậu bé mỗi khi tựa cửa nhìn lũ trẻ chuẩn bị bước vào một trò chơi mới. Vâng thưa cô, tiến sĩ Kha. Hippy thường trả lời tôi theo cách trịnh trọng như vậy. Tôi thấy cứ mỗi lần chia phe, cậu bé Hippy luôn bị các bạn bỏ lại một mình. Chẳng ai đếm xỉa đến cậu ấy cả. Hippy tội nghiệp đứng buồn so, im lặng. Rồi như chợt nhớ đến lời dặn của tôi, cậu liếc xuống nhìn đôi giày. Có lần ra sân tôi nói, tại sao cô chẳng bao giờ được chọn phe cả, cô có thể tham gia được không? Lũ trẻ ngạc nhiên vô cùng, cả nam lẫn nữ cùng phá lên cười và trả lời, được rồi tiến sĩ Kha, đến lượt cô đấy. Tôi chọn tên vài đứa, và đến lượt đứa thứ 5 hay thứ 6 gì đó, tôi gọi Gippy và thêm vài đứa trẻ khác. Những đứa ít khi nào được bạn bè gọi chung vào một hội. Đội của tôi có thể là đội chơi không thật xuất sắc lắm, nhưng chắc chắn là đội chơi hăng say, quyết đoán và đoàn kết nhất. Vào khoảng mùa xuân, tôi tổ chức những buổi chạy bộ cho tất cả các cô cậu học trò nào muốn làm gọn lại những cơ bắp lỏng lẻo sau kỳ nghỉ đông. Các cô học trò nữ rất hăng hái tham gia chương trình này. Vài cậu con trai cũng đăng ký cho thêm phần xôm tụ. Hippy là một trong số đó. Chúng tôi bắt đầu đi bộ xung quanh sân trường lớn. Tôi dẫn đầu cả nhóm và Hippy dần tuột lại phía sau. Xem ra cậu bé bị hụt hơi nên thở dốc. Lại nữa, dây giày thỉnh thoảng còn bị tuột nên trông Hippy luống cuống đến tội nghiệp. Khi cả nhóm đi được một vòng, chúng tôi đã vượt qua Hippy. Tôi gọi cậu và động viên. Tốt lắm Hippy, cố gắng lên. Em sẽ theo được mà. Nhưng kìa, em nên cột chặt dây giày lại. Vâng thưa cô, tiến sĩ Kha. Cậu bé trả lời, thở hổn hển nhưng cố giữ khuôn mặt tươi vui. Sau một tháng, Hippy giảm được vài cân và không còn thở dốc nhiều nữa. Cậu bé vẫn còn bị vấp ngã vì dây giày, nhưng đã theo kịp nhóm dễ dàng hơn. Vào khoảng tuần thứ 5, số học trò nam tham gia chạy bộ đã tăng lên bằng với số học trò nữ. Tôi không tin là đột nhiên lũ con trai lại quan tâm đến sức khỏe và dáng vóc của mình, mà có lẽ vì các cậu không muốn bị lép vế trước các yểu điệu thục nữ đấy thôi. Chúng tôi tăng thêm giờ và chuyển địa điểm tập vào sân vận động. Hippy luôn luôn có mặt ở đó, đứng ở cuối hàng, vươn vai, cúi người, nâng tạ, đá cao, luôn nghiêm túc. Hippy không bao giờ bỏ nửa chừng và viện lý do để trốn tránh. Cậu luôn cố gắng hơn người khác và sự kiên trì đó khiến tôi khâm phục. Hippy dần tự tin hẳn lên và cười nói nhiều hơn. Cậu ta không còn là tên lính mới và đã bắt đầu có vài người bạn thân. Và bây giờ, sau ngần ấy năm trời, chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hippy bé nhỏ của tôi ngày nào đã vươn cao, vượt hẳn tôi. Em đang làm gì ở đây thế, Hippy? Cô nghe nói là em đã dọn đến Georgia rồi mà. Vâng thưa cô, em đang ở Atlanta. Em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty thiết lập phần mềm. Em đang trong kỳ nghỉ về thăm mẹ của em. Tốt đấy, trông em thật khỏe mạnh và hạnh phúc đấy, Hippy. Vâng, em đang rất hạnh phúc, tiến sĩ Kha ạ. Em vẫn hay nghĩ về cô. Cô có biết không, hồi đó việc chuyển trường và sinh sống ở một thành phố mới đã gây cho em rất nhiều khó khăn, nhưng cô luôn tốt với em. Cảm ơn em, nhưng cô cũng có làm gì đáng kể đâu nào. Không phải đâu thưa cô, cô đã làm cho em rất nhiều. Cô luôn tươi cười, cô khiến cho em thấy vui và muốn đến trường. Hippy nói tiếp, em không bao giờ quên lớp tập thể dục của cô. Cô thật sự đã làm cho chúng em thích vận động và xích lại gần nhau. Và cậu cười thật tươi hỏi tôi, nhưng tiến sĩ Kha này, cô có biết em nhớ cô nhất về điều gì không? Cô không biết đâu, Hippy. Ồ, cậu ta trả lời và nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó là mỗi khi cô chọn phe, cô không bao giờ chọn em cuối cùng cả. Đương nhiên là không rồi, Hippy. Em là một trong những người chơi quyết liệt nhất mà, phải không? Chúng tôi ôm nhau một lần nữa. Trong xúc động, cậu ta nói, em đã lập gia đình rồi, tiến sĩ Kha. Cô ấy rất dễ thương và luôn vui cười. Về điểm này thì cô ấy rất giống cô. Và điều tốt nhất của cô ấy là, trong tất cả những người mà cô ấy lựa chọn, cô ấy đã chọn em. Cô ấy đã chọn em đầu tiên. Tôi thấy ánh mắt mình nhòa đi. Tôi cúi xuống để tránh cái nhìn của cậu ấy và tự trấn tĩnh lại. Và lúc đó, tôi nhìn thấy đôi giày của Hippy. Này, cột chặt dây giày lại, tôi thì thầm và lau nước mắt. Vâng thưa cô, tiến sĩ Kha. Cậu trả lời rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười đáng yêu của cậu bé ngày nào. Cuộc sống và tôi. Tôi nói với cuộc sống rằng hãy lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng cuộc sống không thể lấy đi lòng tự trọng của tôi, vì tôi có thể từ bỏ tự trọng của mình khi tôi muốn. Tôi nói với cuộc sống rằng hãy làm cho thân thể tật nguyền của tôi được lành lặn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tâm hồn đứa con của tôi thật hoàn hảo và thân thể chỉ là tạm thời mà thôi. Tôi nói với cuộc sống, hãy ban cho tôi sức chịu đựng, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng sự chịu đựng có được một phần do những đau khổ gây nên, và sự chịu đựng không phải là một đặc ân ban tặng, chịu đựng là một bản năng sống. Tôi nói với cuộc sống, hãy mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói sẽ mang đến những điều may mắn cho tôi, và hạnh phúc sẽ khởi nguồn từ chính bản thân tôi. Tôi nói với cuộc sống, hãy làm giảm đi những nỗi đau trong tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói rằng sự chịu đựng giúp tôi thoát khỏi những lo lắng vật chất và mang tôi đến gần cuộc sống hơn. Tôi nói với cuộc sống, hãy giúp tôi luôn chín chắn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải biết tự trưởng thành, nhưng cuộc sống sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp ngã, giúp tôi có thêm những kinh nghiệm sống. Và khi tôi nói với cuộc sống rằng hãy giúp tôi có thể yêu một người nào đó nhiều hơn người đó đã yêu tôi, cuộc sống nói với tôi rằng cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra vấn đề rằng cuộc sống không là một phép màu để cầu xin, cuộc sống là cơ hội để tôi được yêu thương và biết yêu thương. Ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi là một đứa trẻ 9 tuổi và bắt đầu hành trình tới một nơi hoàn toàn mới. Mẹ tôi và tôi từ giã gia đình đi tới thành phố Kent, bang Washington, nơi chúng tôi sẽ sinh sống ở đó. Các chị tôi, anh tôi và ba tôi ở lại Billings vì cha mẹ tôi đã ly dị nhau. Họ ly dị nhau khi tôi mới 2 tuổi. Và ba tôi lấy vợ khác khi tôi được 4 tuổi. Mẹ tôi và tôi chuyển đi Seattle vì bà được đề nghị làm giáo viên cho chương trình giáo dục đặc biệt ở đó. Lý do duy nhất tôi đi với mẹ tôi là vì bà nói xấu về cha tôi nhiều lắm, và tôi quá sợ ông nên không dám ở với ông. Thật ra tôi chẳng muốn đi chút nào, tôi chỉ muốn ở lại với anh chị tôi mà thôi. Nhưng tôi không biết phải làm gì với cha tôi. Nói thật, tôi rất sợ khi phải chuyển đến một nơi hoàn toàn mới lạ. Một nơi tôi chẳng quen biết ai. Hai mẹ con tôi dọn vào một căn hộ. Trong khi chúng tôi dỡ đồ ra, một người đàn ông có dáng vẻ dễ mến bước xuống cầu thang. Ông ta tự giới thiệu là John và đề nghị giúp đỡ chúng tôi tháo dỡ đồ đạc. Thấy ông ta tử tế, chúng tôi đồng ý và tiếp tục công việc của chúng tôi. Chẳng bao lâu, mẹ tôi và ông ấy bắt đầu hẹn hò với nhau, và chỉ sau 3 tháng, hầu như John có mặt trong căn hộ của chúng tôi bất cứ lúc nào. Hai người thân mật nhau như họ đã cưới nhau rồi. John thường ở lại rất khuya và ông ta hay dành đưa tôi vào giường ngủ. Tôi không biết phải đối phó với chuyện này ra sao, vì nơi ông ta có nhiều điều gì đó khiến tôi sợ hãi lắm. Rồi mẹ tôi và John quyết định cưới nhau. Điều đó chẳng làm tôi xúc động chút nào. Sau đám cưới, John vào phòng tôi thường xuyên hơn và ở lại lâu hơn. Ông ta bắt đầu sờ soạng khiến tôi cảm thấy không được thoải mái và ngày càng sợ hãi. Tôi chẳng dám hở môi về chuyện này bởi vì tôi quá sợ. Đôi khi tôi khoanh tay che ngực và lăn sang một bên để quay lưng về phía ông ta. Trong lúc đó, mẹ tôi mải mê ở phòng trong, xem TV, nên tôi không muốn la lên. Tôi biết nếu tôi la lên, ông ta sẽ dừng lại và giả bộ là kẻ vô tội. Lúc đó mẹ tôi sẽ nghĩ rằng tôi điên. Vài tháng sau khi cưới, mẹ tôi và John tìm được một ngôi nhà mới. Thế là tôi có một cơ hội quay về sống với cha tôi, và dựa trên những gì đã xảy ra với John, tôi quyết định quay trở về Billings. Gia đình tôi ở Billings rất xúc động khi thấy tôi trở về. Nhưng có mặt ở trong nhà rồi, tôi mới thấy khó mà gần gũi họ. Bản thân tôi không sao bộc lộ tình cảm âu yếm với cha tôi và dì ghẻ của tôi được. John đã làm tôi lẫn lộn, không phân biệt đâu là điều bình thường, đâu là một điều không thích hợp. Mọi đụng chạm của cơ thể đều làm tôi thấy gai người. Mỗi mùa hè, chị tôi và tôi phải đi thăm mẹ tôi. Thường thì cả hai chúng tôi đều không muốn đi, nhưng mẹ tôi rất mong mỏi điều đó. Tôi chỉ biết khóc và van xin cha mẹ tôi đừng bắt buộc tôi phải đi. Tất nhiên điều đó là không thể. Mỗi khi tôi có mặt ở đó, John tìm cách sờ soạng tôi và tôi càng lúc càng sợ hãi hơn. Tôi sợ những gì đang xảy ra, tôi sợ mọi người không tin tôi nếu như tôi kể cho họ nghe điều đó. Có một lần quá bức xúc, tôi kể cho đứa bạn thân, là Lindsay, nghe hết mọi chuyện. Nó nói tôi nên kể cho cha mẹ tôi nghe. Tôi không chắc họ sẽ tin tôi, nên tôi bắt nó thề phải giữ im lặng. Và tôi không thực hiện lời khuyên của nó. Cha tôi và dì ghẻ tôi bắt đầu thắc mắc. Họ không biết có chuyện gì xảy ra mà tôi không thể tâm sự với họ được. Một hôm, dì tôi quyết định nhờ một giáo sư, tư vấn của trường ghé nhà, xem bà ấy có thể giúp tôi phá vỡ sự im lặng khó hiểu này không. Không muốn tâm sự với người lạ, tôi quyết định kể hết tất cả cho dì tôi nghe. Cuối cùng, tôi có đủ can đảm để kể với gia đình về những gì John đã làm với tôi. Dì tôi kinh hoàng, kéo tôi sát vào lòng và chúng tôi cùng khóc với nhau thật lâu. Sau đó, chúng tôi tiếp tục với một luật sư, và ông ấy liên lạc với cảnh sát Washington ngay. John bị bắt, nhưng mãi 9 tháng sau, chúng tôi mới ra tòa. Phải đối mặt với mẹ trong suốt phiên tòa, đó là điều khó khăn đối với tôi, nhưng tôi đã vượt qua được. Bồi thẩm đoàn cho rằng John có tội và phải chịu ngồi tù, nhưng sau đó, ông ta thuê một luật sư mới để xin khoan hồng. Trước khi ông ta bị tuyên án, tòa lại mở một phiên tòa mới. Lần này, ông ta chấp nhận đóng tiền bồi thường và được trả tự do sau 5 tháng bị quản thúc. Điều khó tin hơn nữa là ông ta có thể trở lại công việc của chính quyền và tiếp tục sống với mẹ tôi. Đúng như tôi nghi ngờ, mẹ tôi không tin tôi, thậm chí không tin luôn kết luận của bồi thẩm đoàn là John có tội. Từ đó, gia đình tôi không liên lạc với mẹ tôi nữa. Sau phiên tòa, tôi cảm thấy các luật sư rất quan tâm đến vụ án của tôi và đối xử với tôi thật tuyệt vời. Điều khiến tôi muốn trở thành luật sư trong tương lai, tôi muốn binh vực những đứa trẻ nhỏ hoặc bất cứ ai không có đủ may mắn như tôi trong hoàn cảnh này. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó mẹ tôi sẽ thấy nhớ các con và bà sẽ liên lạc với chúng tôi. Có những ngày tôi cảm thấy buồn đến phát khóc. Dù việc gì xảy ra, tôi luôn yêu thương mẹ tôi và hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ chấp nhận mọi lựa chọn của mẹ tôi cũng như con người của mẹ tôi. Hiện nay, tôi đang sống một cuộc sống mà tôi cho là sung sướng nhất. Hồi đó, nếu không có cha tôi và dì ghẻ tôi, chắc chắn tôi không thoát khỏi được những tháng ngày địa ngục đó. Bây giờ thì cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn bao giờ hết. Và càng lúc nó càng tốt đẹp hơn. Sức mạnh và dũng khí. Bạn cần có sức mạnh để tin tưởng, và cũng cần có dũng khí để hoài nghi. Bạn cần có sức mạnh để hòa hợp, và cần dũng khí để dám đi một mình. Bạn cần sức mạnh để biết chia sẻ với nỗi đau của mọi người, và cần dũng khí để làm lành vết thương của riêng mình. Bạn cần sức mạnh để giấu đi tổn thương, và cần dũng khí để bộc lộ và vượt qua điều đó. Bạn cần sức mạnh để bảo vệ mình, và cần dũng khí để biết quên đi bản thân mình đúng lúc. Bạn cần sức mạnh để chinh phục, và cần dũng khí để chấp nhận. Bạn cần sức mạnh để tìm ra sự bất công, và cần có dũng khí để phá vỡ nó. Bạn cần sức mạnh để có thể đối đầu với sóng gió, nhưng đôi khi cần dũng khí để tựa vào người mình tin yêu. Bạn cần sức mạnh để yêu, và cần cả dũng khí để được yêu. Bạn cần sức mạnh để tồn tại và để sống, và cần cả dũng khí để có lúc phải dám hy sinh. Mỗi chúng ta cần có sức mạnh và dũng khí trên từng chặng đường của cuộc sống. Hai biển hồ. Ở Palestine có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển chết, đúng như tên gọi. Không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Cá không thể sống nổi với nước trong hồ, và khi con người uống phải nước trong hồ cũng bị bệnh. Ai ai cũng đều không muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilee. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi. Con người có thể uống được, mà cá cũng sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây, vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này. Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển chết. Biển chết đón nhận và giữ lại cho riêng mình mà không chia sẻ, nên nước trong biển chết trở nên mặn chát. biển hồ Galilee cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan, rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch. Nhờ vậy, nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người. Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng, trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Thật bất hạnh cho ai, cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình. Sự sống trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong biển chết. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là gì? Chàng trẻ tuổi luôn đặt câu hỏi này với những người mà chàng cho là quan điểm của họ có thể giúp chàng đi đúng hướng trên con đường gian lao đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là tiền bạc, người thương gia giàu có đáp. Hạnh phúc là sự nổi tiếng, một ca sĩ trả lời. Hạnh phúc là một gia đình hòa thuận, trên dưới một lòng, một người cha đáng kính đáp. Hạnh phúc là một công việc làm tốt, thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật, một anh công nhân nói. Và còn vô số những định nghĩa mà thoạt đầu, chàng đều cho là có lý và chàng cố gắng làm theo. Chàng đã có một công việc tốt, một người vợ đảm đang cùng hai đứa con xinh xắn, khỏe mạnh. Chàng không bệnh tật gì, trái lại còn có một sức khỏe rất tốt. Chàng đã bắt đầu có tiếng trên thương trường. Và tiền bạc không còn là một nỗi băn khoăn gì cả. Thế nhưng chàng vẫn chưa thỏa mãn. Chàng vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn. Có những lúc chàng cảm thấy mọi thứ sao nhạt nhẽo và vô vị, dù cảm giác đó chỉ là thoáng qua. Có những lúc chàng cảm thấy trống rỗng và như lạc phương hướng. Có những lúc chàng bỗng nhiên muốn thoát khỏi mọi sự ràng buộc, thoát khỏi thế giới này. Chàng mơ mình là Robin Hood, là Robin Hood hay thậm chí còn là Batman. Chàng không hiểu nổi chính mình muốn gì, và chàng tiếp tục săn tìm lời giải cho câu hỏi hạnh phúc là gì. Và một hôm chàng chợt nhớ ra một người. Vâng, đó là ông nội của chàng. Ông đã sống qua bao nhiêu cuộc bể dâu, đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống, chiến tranh, đói kém, giàu có, nhẵn túi, hạnh phúc, đau khổ, chết chóc. Người ông mà số tuổi không ai trong gia đình còn nhớ chính xác là bao nhiêu? Hiện ông đang ở đâu nhỉ? À, ông đang ở một vùng đồi núi cách nơi chàng ở hơn 300 cây số. Chỉ cần 5 tiếng đồng hồ lái xe, chàng chắc chắn sẽ tìm được lời giải đáp. Khi chàng bước vào, ông đang ngồi trên một chiếc ghế bật đung đưa, đầu tóc bạc phơ, miệng đang nhai một mẩu bánh mì. Bên cạnh là một hộp cá mòi đang ăn dở. Chàng xà vào lòng ông như ngày xưa và hỏi, ông ơi, hãy nói cho cháu nghe hạnh phúc là gì? Ông bật cười và đáp, ồ, cháu của ta, hạnh phúc à, hạnh phúc là gì ư? Cuộc sống là lúc này đây, là ta đang ngồi nhai ổ bánh mì và nhấm nháp con cá mòi béo ngậy này, và nghe thằng cháu cưng của ta hỏi hạnh phúc là gì? Hạnh phúc tìm ở đâu? Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng, với loài người, hạnh phúc là thứ quý giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quý giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao? Một yêu tinh lên tiếng, hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra. Yêu tinh đầu đàn lắc đầu. Rồi một ngày nọ, họ sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy. Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm. Một yêu tinh khác nói. Rồi một ngày nọ, họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại. Yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu. Mang dấu ở một hành tinh khác vậy? Một tiểu yêu tinh đề nghị. Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác. Yêu tinh đầu đàn ngao ngán. Có một sự thật. Con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi, tìm thấy hạnh phúc nơi người khác, nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được, một nữ yêu tinh chậm rãi nói. Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên. Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Ước mơ của mẹ. Lần đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau, cô bé đang xây những lâu đài cát trên bãi biển. Cháu chào chú. Cô Cô bé ngước đôi mắt xanh như đại dương nhìn tôi. Tôi chỉ gật đầu, không muốn bị một đứa trẻ con lẳng nhẳng bám theo. Cháu đang xây lâu đài cát, chú thử xem, cát mịn thích lắm. Cô bé rủ rê. Siêu lòng bởi ánh mắt và giọng nói thân thiện của cô bé, tôi tháo giày và ngồi xuống kế bên cô bé. Đúng lúc đó, một con chim nhỏ ở đâu bay tới, lượn trên đầu chúng tôi, hót ríu rít vui tai. Chắc sắp có tin vui đấy, cô bé nói. Vậy sao? Tôi ngỡ ngàng. Mẹ cháu bảo chim én biển mang tin vui tới cho mọi người, cô bé giải thích. Con chim bay dọc theo bãi cát và mất hút. Thế là vĩnh biệt niềm vui. Chào mi sự đau khổ. Tôi lẩm bẩm. Tôi đang ở trong tâm trạng chán nản tột cùng. Chú tên gì vậy? Cô bé hỏi. Chú là Ruth, Ruth Peterson. Thế còn cháu? Tên cháu là Wendy, cháu được 6 tuổi rồi. Những tuần tiếp theo qua đi với nhiều bực bội, thất bại trong công việc. Thêm vào đó mẹ tôi đang ốm mà tôi quá bận việc, không thể trở về thăm được. Nhìn mặt trời hừng đỏ, nơi đường chân trời, tôi ước ao. Giá có chú én biển nào đem tin vui đến với mình. Lái xe ra bãi biển hôm trước, tôi đi đi lại lại trong làn gió biển lạnh, ngóng chờ tiếng chim ríu rít báo tin vui. Chú có chuyện không vui phải không? Tiếng trẻ con vọng lại từ sau lưng tôi. Không, tôi hơi bực bội vì bị một đứa trẻ bắt quả tang. Chú cháu mình chơi trò gì đi, đố chữ nhé. Cháu không biết chữ. Cô bé bật cười và đáp lại một giọng vô tư vui vẻ. Vậy mình đi dạo vậy. Nhà cháu ở đâu? Ở đằng kia, cô bé chỉ tay về phía ngôi nhà gỗ dành để nghỉ mùa hè. Lạ thật, hiện đang mùa đông kia mà. Tôi thầm nghĩ, cháu học trường nào thế? Tôi hỏi tiếp. Cháu chưa đi học ạ. Mẹ cháu bảo đang kỳ nghỉ. Lúc hai chú cháu dắt tay nhau đi dọc bờ biển, nhìn cô bé líu lo bên cạnh, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, bất giác tôi mỉm cười. 3 tuần sau, trong trạng thái gần như hoảng loạn, tôi gặp lại Wendy. Tình thật, nếu bữa đó tôi gặp được mẹ của Wendy, tôi đã yêu cầu bà giữ cô bé trong nhà, thế nhưng Wendy vẫn chỉ có một mình trên bãi cát. Hôm nay, chú muốn ở đây một mình. Không quay mặt lại, tôi nói với cô bé đang tiến lại gần. Sao vậy chú? Wendy hỏi. Còn sao nữa? Tôi quay lại và hét lên. Vì mẹ chú đã mất chứ sao nữa? Ngay lập tức tôi hối hận. Tại sao mình lại nói chuyện này với một đứa trẻ con kia chứ? Vậy hôm nay là một ngày đau buồn của chú à? Cô bé khẽ thì thào. Phải, hôm nay, hôm qua, ngày mai và mãi mãi. Thế có đau không? Cái gì đau? Tôi ngạc nhiên. Khi mẹ chú chết ấy. Tất nhiên rồi, tôi sẵn giọng đáp rồi leo lên xe rồ máy phóng đi mất. Một tháng sau, tôi quay lại bãi biển. Tìm mãi không thấy bóng dáng Wendy đâu, cảm thấy mình có lỗi. Tôi tới gõ cửa căn nhà cô bé đã chỉ, mở cửa cho tôi là một phụ nữ trẻ có mái tóc màu mật ong. Thưa bà, tôi là Ruth Peterson. Hôm nay không thấy cháu Wendy ngoài bãi biển, nên tôi ghé qua hỏi thăm. Cháu có nhà không thưa bà? Mời tôi vào nhà xong, người phụ nữ nói. Cháu nói nhắc tới anh rất nhiều. Tôi cũng dặn cháu đừng làm phiền anh. Nếu cháu có làm điều gì không phải, xin anh tha thứ. Bà đừng hiểu lầm, Wendy là đứa trẻ rất đáng yêu. Cháu đâu thưa bà? Wendy đã qua đời vào tuần trước. Chắc nó không nói với anh là nó bị bệnh ung thư máu. Người phụ nữ nghẹn ngào. Tôi chết lặng, hai tay cấu chặt thành ghế và cảm thấy khó thở. Hình như cháu nó có để lại cho anh một vật gì đó. Anh có thể chờ tôi một lát được không? Tôi thẫn thờ gật đầu. Trong lúc mẹ bé Wendy lục lọi gì đó trên giá sách, tôi cố lấy lại tỉnh táo. Mẹ bé Wendy trao cho tôi một phong bì có dòng chữ gửi chú Pi, được viết nắn nót bằng thứ chữ siêu vẹo của trẻ con. Bên trong là một bức tranh tô chì màu có bãi cát vàng, biển xanh và một chú én biển màu nâu. Phía dưới là dòng chữ con én này sẽ mang tin vui đến cho chú. cây phiền muộn. Người thợ mộc mà tôi thuê để tu sửa lại căn nhà cũ nát, chấm dứt một ngày làm việc đầu tiên với không ít phiền muộn và bực dọc. Đầu tiên là cái mái ngói nhà đã khiến anh ta loay hoay cả giờ đồng hồ. Sau đó đến trò đình công của cái máy cưa và chiếc xe tải cũ kỹ. Khi tôi lái xe đưa anh ta về nhà, anh ngồi im như thóc, chẳng buồn cười nói suốt cả chặng đường. Đến nơi, anh mời tôi ghé thăm gia đình anh. Khi chúng tôi đến gần cửa, anh đột nhiên dừng chân bên cạnh một thân cây thấp bé và đưa cả hai tay vuốt nhẹ lên đầu ngọn cây. Lúc cánh cửa nhà bật mở, tôi ngạc nhiên thấy anh biến đổi thành một người khác hẳn. Gương mặt sạm nắng của anh rạng rỡ nụ cười, anh siết chặt hai đứa con nhỏ vào lòng và dịu dàng hôn vợ. Sau một hồi hàn huyên, anh đưa tôi ra xe trở về nhà. Khi chúng tôi đi ngang qua cây thấp bé gần cửa, sự tò mò thôi thúc tôi đã khiến tôi buột miệng hỏi về hành động ban nãy của anh. Ồ, đó là cây phiền muộn của tôi, anh ta vui vẻ đáp. Tôi biết mình không sao tránh khỏi những phiền toái trong công việc và chắc chắn rằng không nên đem về nhà những phiền toái ấy để gây khó chịu với vợ con, những người đã đợi tôi cả một ngày dài. Vì vậy, mỗi khi buổi chiều về nhà, tôi đã đem hết nỗi buồn phiền và bực dọc của mình gửi lên ngọn cây, rồi sáng sớm hôm sau, khi đi làm tôi lại mang chúng đi. Nhưng anh biết không, thật buồn cười, người thợ mộc kể tiếp. Khi tôi ra ngoài vào mỗi buổi sáng để mang chúng đi, thì dường như chúng đã vơi đi khá nhiều so với lúc tôi gửi chúng trên ngọn cây đêm hôm trước. Trong cuộc sống, chẳng ai có thể thường xuyên đem lại sự bình an cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Gửi cho bạn. Bạn có biết rằng mình thường hay trách rằng bạn không hay quan tâm đến mình bởi vì mình rất quý trọng sự quan tâm của bạn dành cho mình. Mình sợ đến một ngày nào đó mình không cần nó nữa và sẽ trở thành một người vô cảm trước những gì tốt đẹp bạn dành cho mình của bạn. Bạn có biết rằng mình rất quan tâm đến bạn vì mình nghĩ rằng bạn cần sự quan tâm đó, nhưng có lẽ điều đó đôi khi đã làm bạn cảm thấy hơi khó chịu. Mình chỉ sợ đến một ngày nào đó mình sẽ lãnh đạm trước những nỗi buồn, sự đau khổ của bạn vì mình nghĩ rằng bạn sẽ không cần người lắng nghe bạn thổn thức. Bạn có biết rằng mình cảm thấy rất buồn khi những tình cảm tốt đẹp của mình, tất cả là dành cho bạn, vì mình nghĩ bạn biết trân trọng nó. Nhưng một sự thật phũ phàng là mình sẽ phải ngồi trong bóng tối để suy nghĩ lại rằng bạn có thật sự cần nó không? Vì bạn ạ, tình cảm là một cái gì đó cho đi mà không hề đòi trả công, nhưng nó sẽ chết khác khi người ta không biết tưới mát cho nó. Bạn có biết rằng mình rất hay lặp lại lời chúc "Your dream will come true. If you believe in you, I hope that you are always happy and successful for doing everything that everywhere I believe in you." Đó là tất cả những gì mình mong muốn bạn sẽ có được. Đó là những lời chúc chân thành từ tận sâu thẳm trong trái tim.